Kính chào cộng đoàn. Mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai 12 chủ nhật thứ sáu thường niên Thánh Vinh tuần 2, giáo huấn số 12, hội thánh đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tinh thần hay linh hồn chúng ta tương quan với các chi thể thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng như thế đối với các chi thể của Đức Kitô. Đối với thân thể Đức Kitô là hội thánh cũng phải quy tụ về thần khí của Đức Kitô như về một nguyên lý không hữu hình. Việc tất cả các phần của thân thể được kết hợp với nhau cũng như với đầu cao trọng của mình. Vì thần khí hiện diện trọn vẹn nơi đầu, trọn vẹn nơi thân thể, trọn vẹn nơi mỗi một chi thể, thông điệp nhiệm thể của Đức Kitô. Chúa Thánh Thần làm cho hội thánh trở nên đền thờ của Chúa hằng sống. Quả vậy, hồng ân của Chúa đã được ủy thác cho hội thánh và sự hiệp thông của Đức Kitô đã được ký thác cho hội thánh. Đó là Chúa Thánh Thần. Ngài là bảo chứng của sự bất diệt, là sức mạnh củng cố đức tin của chúng ta và là chiếc thang đưa chúng ta lên tới Thiên Chúa. Quả vậy, ở đâu có hội thánh thì ở đó có thần khí của Thiên Chúa, và ở đâu có thần khí của Thiên Chúa thì ở đó có hội thánh và mọi ân sủng. 13 thứ hai, 14 thứ ba, Thánh Cyrilô đan sĩ và Thánh Matthew giám mục lễ nhớ. 15 thứ tư, 16 thứ năm, 17 thứ sáu, bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria. 18 thứ bảy, 19 chủ nhật thứ bảy thường niên. Thông báo: ngày mai chủ nhật thứ 12 tháng 2 năm 2017, ngày giáo xứ chầu lượt thay mặt giáo phận, thứ tự các giờ chầu được niêm yết ở bảng thông tin. Xin các giáo họ, các hội đoàn theo dõi. Ngày chầu lượt cũng là ngày được ấn định lãnh ơn toàn xá, ngày cầu cho hội đồng mục vụ giáo xứ và ban thừa tác viên. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đủ ngày chầu lượt, cầu nguyện cho giáo phận và cách riêng là cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta trong năm thánh kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Thông báo số 2. Thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2017, có giờ kinh và thánh lễ kính Đức Mẹ vào lúc 12 giờ. Kính mời cộng đoàn tham dự.
Qua bao tháng năm mong chờ, tay theo tay hàng vô vàn, Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ sáu mùa thường niên với sứ điệp lời Chúa hôm nay là lời mà chúng ta sẽ hát trong bài đáp ca: Hạnh phúc thay ai sống theo luật pháp Chúa Trời. Ước mong chúng ta sống theo lời Chúa dạy để rồi chính cuộc đời chúng ta tìm được hạnh phúc đời đời. Trong tâm tình đó, ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an tươi đến cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc mừng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng. Xin tôn độ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách huấn ca: Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Đức Chúa. Trước mặt con, người đã đặt lửa và nước. Con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con, người là cửa sinh cửa tử. Ai thích gì, sẽ được cái đó. Vị trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao. Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ người và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Đó là lời Chúa.
Của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan, nhiệm màu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật. Lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời cho chúng ta được vinh hiển. Lẽ khôn ngoan ấy không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, vì nếu biết họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng như đã chép, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã chọn dọn sẵn những ai mến yêu người. Còn chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ thần khí. Thật vậy, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì xấu thẳm nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Anh em đã nghe luật dạy rằng: chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trang tin mừng hôm nay tiếp nối trang tin mừng tuần trước và tuần trước nữa mà chúng ta đã được nghe, đó là bài giảng trên núi. Tuần đầu tiên chúng ta được nghe 8 mối phúc, nhưng bởi vì là tuần Tết chúng ta không nghe được bài ấy. Và tuần vừa rồi Đức Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hãy trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Những việc tốt, những việc lành người môn đệ thực thi để làm rạng danh Thiên Chúa cho những anh chị em khác nhận biết. Và ngày hôm nay Chúa mời gọi những người môn đệ của Chúa tiến thêm một bước, sống cụ thể hơn làm thế nào trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian bằng ba cái giới răn rất nổi tiếng, rất quen thuộc của những người Do Thái. Thưa cộng đoàn, Chúa đã trích dẫn ba giới răn. Giới răn thứ nhất: chớ giết người, giới răn chớ ngoại tình và giới răn chớ bội thề. Đó là ba trong 10 giới răn mà Chúa đã ban cho dân Do Thái. Ngày ấy những giới răn này là những giới răn làm cho dân Do Thái trở nên dân tộc văn minh giữa các dân tộc khác. Khi họ vừa ra khỏi Ai Cập lang thang trong hoang địa thì chính Chúa đã mặc khải những giới răn của Chúa cho ông Môi-se, và ông đã chỉ cho dân chúng biết đây là điều Thiên Chúa muốn, con đường mà Chúa dẫn cho dân đi. Và dân chúng đã có những giới răn đấy để biết đường sống cho đẹp lòng Chúa. Nhưng với thời gian, người ta mới dừng lại ở trên cái hình thức bên ngoài, bình diện nghi thức thuần túy mà quên đi cái tinh thần của các giới răn. Và hôm nay Đức Giêsu đến để đưa người ta trở lại với tinh thần đích thực của các giới răn. Nếu luật dạy là chớ giết người thì Chúa dạy rằng không chỉ là không giết người, nhưng mà hễ ai giận anh em mình thì đã là người đáng trách. Nếu luật xưa dạy chớ ngoại tình thì Chúa mời gọi họ hãy thanh tẩy ngay từ bên trong cái tư tưởng nhìn người phụ nữ thèm muốn thì đã là ngoại tình trong tư tưởng rồi. Và nếu luật xưa dạy chớ bội thề thì Chúa dạy có thì nói có, không thì nói không. Đức Giêsu đến không phải để xóa bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn, nghĩa là mang cho lề luật trở về cái ý nghĩa đích thực ban đầu mà Thiên Chúa muốn mặc khải cho dân Chúa. Trang tin mừng đã kết thúc như thế. Lời Chúa dạy các môn đệ năm xưa, ngày hôm nay Ngài cũng đang muốn nói với từng người chúng ta. Những giới răn của Chúa mà ta vừa nghe đối diện với thực tế ngày hôm nay quả thật là điều không dễ dàng. Chúa dạy chúng ta đừng giết người, thì chúng ta phải sống thế nào trong một bối cảnh hiện tại mà việc phá thai dường như luật pháp khắp nơi đều công nhận? Chúa dạy chúng ta đừng ngoại tình, nhưng chúng ta sống điều này thế nào
giữa một bối cảnh mà việc ly dị dường như là điều cho phép trong nhiều quốc gia. Thưa vậy chúng ta phải thành thực, ta sống thế nào giữa một bối cảnh mà dường như sự thành thực ít mang lại lợi ích cho con người. Người môn đệ của Chúa nếu sống theo đúng như luật Chúa thì phải chăng đó là những người chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận thua thiệt giữa trào lưu của xã hội đương thời? Đối diện với lời Chúa hôm nay, ta phải làm thế nào? Thưa, bài đọc 1 cộng đoàn vừa nghe trích sách Huấn Ca. Sách Huấn Ca có nói với chúng ta thế này: Thiên Chúa là đấng khôn ngoan, Ngài không bao giờ xúi người ta làm điều thất đức. Như vậy những giới răn của Chúa không phải là điều xấu, ngược lại, đó là những điều mà người dẫn, Chúa dẫn chúng ta đi đến sự sống và sự sống đời đời. Không chỉ dạy chúng ta, nhưng chính Đức Giê-xu là đấng đầu tiên đã thực hiện điều mà Chúa dạy trong chính bản thân, trong chính cuộc đời của Ngài. Nếu Ngài dạy chúng ta tôn trọng mạng sống của người khác, thì chính Chúa đã đến để làm cho chúng ta được sống và sống viên mãn. Nếu Chúa dạy chúng ta trung tín trong hôn nhân, thì chính Chúa là đấng đầu tiên đã sống được ấy một cách trung tín, yêu cho đến nỗi dám hiến thân cho người mình yêu, là hội thánh của người. Thế thì lời của Chúa dạy thì Chúa đã thực thi cho đến nỗi chấp nhận hiến thân, để lời ấy được nên trọn vẹn, lời ấy được nên sống động. Ta là môn đệ của Chúa, có lẽ không có con đường nào khác ngoài con đường bước với Đức Kitô, cho dẫu phải chấp nhận lộn ngược dòng đời. Đức Hồng Y Phương Tông Sinh, Tổng Giám mục Hoa Kỳ trong những thập niên 70, là một vị giảng thuyết rất nổi tiếng của Giáo hội Hoa Kỳ, người mà ngày hôm nay Hội Thánh đang tiến hành phong chân phước cho Ngài. Lúc sinh thời, Ngài có chia sẻ với cộng đoàn của Ngài thế này. Ngài nói rằng để mình xuôi theo dòng đời giống như để mình xuôi theo dòng nước, điều ấy thật dễ dàng. Nhưng hãy coi chừng, đó là dấu chỉ của một xác chết. Chỉ có những ai chấp nhận vùng vẫy và bơi ngược dòng, đó mới là dấu chỉ của một người còn đang sống và sống mãnh liệt. Vâng, sống lời Chúa giữa dòng đời hôm nay dường như chúng ta đang đi lộn ngược dòng đời. Nhưng lộn ngược dòng đời không có nghĩa chúng ta coi thường những lợi ích, nhưng bởi vì chúng ta quan trọng sự sống viên mãn mà Chúa hứa cho những ai trung tín đến cùng. Chỉ có những ai chấp nhận vùng vẫy bơi ngược dòng mới là một người đang sống và sống mãnh liệt. Ước gì khi chiêm ngắm Đức Giê-xu là đấng đã chấp nhận lội ngược dòng đời, chấp nhận ngay cả thiệt mạng, để rồi mang đến cho chúng ta sự sống viên mãn. Nhờ đó ta mới hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là sự sống đời đời, để rồi trong hành trình đức tin chúng ta được bước với Chúa. Thánh Augustino có nói: trong tình yêu thì không có vất vả, nếu có vất vả thì người ta cũng sẵn lòng đón nhận sự vất vả ấy, bởi vì đó là sự vất vả của tình yêu. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo vạn trời đất, muôn con hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giê-xu Kitô, con một Thiên Chúa, chính bởi Đức Chúa Cha.
Người là Thiên Chúa.
Chị em thân mến, Chúa ban lề luật của Ngài để giúp những ai có đức tin luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa và được sự sống đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Đức Giêsu đã đón nhận niềm tin yêu của Thánh Phêrô và trao cho Ngài nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đấng kế vị Ngài cũng được lòng tin yêu như vậy.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra biết bao đổ vỡ trong đời sống hôn nhân và gia đình chính là sự gian dối và thiếu chung thủy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống trong bậc hôn nhân được ơn trung thành với nhau mãi đến cùng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống trung thực, không giả dối phải là lối sống thường ngày của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống ngay thẳng và chân thành như lời giáo huấn của Đức Giêsu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa trung thành, xin ban ơn trợ giúp để chúng con hiểu rằng nếu muốn đứng vững giữa muôn vàn thử thách trên đường đời, cũng như muốn khỏi xa vào hố diệt vong, chúng con cần phải giữ trọn luật Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận hy lễ với anh cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nêu lên cho chúng ta cùng toàn lễ hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa cho những người thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh ca lên ngợi Chúa là Thiên Chúa đáng cao vinh, trời đất thầy vinh quang hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng con đáng ngợi đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tiên. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến các linh hồn mà chúng con cầu nguyện ngày hôm nay: linh hồn Maria, Gioan Baptista, Gregorio, lễ dỗ hai linh hồn Maria, Vicente, Phaolô, linh hồn Vinh Sơn mới qua đời, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lòng và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo ánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
chân lý cho con tâm niệm. Lời Chúa là ánh sáng soi đường con đi. Lời Chúa là ngôn ngữ khi con vào đời. Truyền giáo nhân đức tin cho mọi người. Nhiều niềm tin vào nơi chân khó, còn đem bao nhiêu niềm vui đến nơi u buồn. Lời Chúa là chân lý cho con tâm niệm. Lời Chúa là ánh sáng soi đường con đi. Lời Chúa là ngôn ngữ khi con vào đời. Truyền giáo nhân đức tin cho muôn muôn người. Con đem bao nhiêu cây trông vào nơi thân vọng. Con đem bao nhiêu ánh sáng vào chốn tối tăm.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời. Xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.